Hồng Liên Bảo Giám, chương 2116, Vũ Trụ Chi Thương, 2, Góc Truyện Audio.com. Sau khi luyện bao thương thành công, Tô Kính giao cho tiên nhân Tiểu Côn Luân thế giới, chính mình cũng tham dự vào quá trình thành lũy vũ trụ. Hắn cũng không lo lắng Hán Anh vi phạm lời thề, bản thân bao thương cũng bởi vì lời thề mà sinh ra. Nếu Hán Anh vi phạm thì hắn sẽ bị cắn trả. Không phải mình và hắn hứa hẹn, mà là tiên đế thời kỳ thượng cổ sẽ nắm lấy cơ hội lợi dụng tiên khí phục sinh, hắn sống lại sẽ hủy tất cả căn cơ của Hán Anh. Bao thương vũ trụ chi thương dùng da không gian thần long chế tạo thành, tấm da thần long này là bẫy dập của thượng cổ tiên đế. Tô Kính mới mặc kệ bẫy dập này, thượng cổ tiên đế phục sinh, uy hiếp còn không lớn bằng Hán Anh. Bởi vì vũ trụ pháp tắc đã cải biến, Hán Anh phát triển còn khó đối phó hơn cả thượng cổ tiên đế. Luyện chế bao thương vũ trụ chi thương, Tô Kính đạt được lợi ích không nhỏ. Pháp tắc tinh bích long xà bát cảnh hồ càng hoàn thiện, Tô Kính cũng tạo một hình chiếu của mình trong long xà bát cảnh hồ, hình chiếu này trưởng thành là nghịch lân mâu. Sau khi nghịch lân mâu phát triển, lực công kích của nó không bằng vũ trụ chi thương, lực công kích của vũ trụ chi thương vốn cao không hợp thói thường, bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản chính diện. Nó là thủ đoạn đả kích địch nhân 1000 tự tổn 800. Dùng cảnh giới vô thượng thúc dục vũ trụ chi thương, lực lượng của mình rút sạch địch nhân chết chắc, mình cũng tàn phế. Tô Kính có nghịch lân mâu thì là thiên biến vạn hóa, có đặc điểm long và tinh túy của long xà cửu biến. Thần long biến hóa vô phương, không ai có thể khắc chế. Lời này có ý nghĩa thuộc tính của thần long là toàn diện nhất trong tất cả sinh vật, muốn tìm được nhược điểm của thần long và tiến hành khắc chế là không có khả năng. Ví dụ như đối phó Tô Mộ hôm nay, chỉ có dựa vào lực lượng siêu việt mới được, muốn tìm nhược điểm Tô Mộ là không thể nào. Nghịch lân mâu hôm nay biến hóa cũng giống như thần long. Lực công kích chưa đủ, cũng chỉ nhắm vào vũ trụ chi thương. Loại vũ khí này Tô Kính có thể không cần, nghịch lân mâu lại thích hợp chiến đấu. Hán Anh tránh né Tô Kính, chính mình lặng lẽ cầm lấy bao thương vũ trụ chi thương, lưu lại ý chí thế giới Tiểu Côn Luân, đồng thời còn có tọa độ vũ trụ, đều là vị trí ẩn giấu của những tiên môn không chịu đầu hàng. Tô Kính phục chế bản vẽ giao cho Thần Lâm, đồng thời cũng mang những gì mình ngộ ra truyền cho hắn, từ đó Thần Lâm cải tiến binh khí chiến tranh của bên mình, hôm nay thế giới tiên cảnh Thần Lâm là tồn tại độc nhất vô nhị, tất cả binh khí chiến tranh đều là thủ bút của hắn. Vũ trụ chi thương cao đoan đại khí, đối với Thần Lâm mà nói cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Chính hắn có cảnh giới vô thượng nhưng sức chiến đấu không tốt lắm. Thế giới tiên cảnh Thần Lâm đang ở nhà xưởng luyện khí. Từng kiện binh khí chiến tranh được sản xuất ra và đưa vào phân xưởng, ước định giá trị đẳng cấp sau đó phân loại tồn trữ, hoặc là trực tiếp cấp xuống. Thần Lâm đang ở trong thần mộc hạm đẳng cấp vô thượng, hắn nghiên cứu bản vẽ xong và cấp xuống dưới tiến hành nghiên cứu chế tạo khảo thí. Trong phòng thí nghiệm của nhà xưởng, mấy trăm tiên nhân và khôi lỗi nhìn chằm chằm vào địa hỏa lô luyện ra trận pháp, chờ đợi vũ khí mới hình thành. Tại hạch tâm của trận pháp có một cái ống màu vàng xanh nhạt hình thành. Bỗng nhiên có lôi quang chớp động, đại khái mỗi giây có 60. Góc Truyện Audio.com, vạn lần oanh kích và định hình tiên khí, cái giá không nhỏ a hát, tiên nhân chung quanh đều cảm thán, loại người này tạo thiên kiếp phát sinh lôi pháp đều chỉ có thể dùng hỏa lò luyện lực lượng cung cấp. Địa hỏa lô luyện lực lượng đến từ ngôi sao, làm cho loại trận pháp này chỉ ít có mấy trăm tinh cầu đầu nhập lực lượng vào trong đó, những tinh cầu này không phải tới từ những tinh cầu tử vong, phải là những tinh cầu có sức sống tốt. Cũng chỉ có thế giới tiên cảnh mới có thủ bút như vậy mang lực lượng của ngôi sao từ xa xa tới cho trận pháp sử dụng. Trên những tinh cầu này trống rỗng, không có bất kỳ một luyện khí sĩ nào tồn tại. Nơi này chính là địa điểm cung cấp nguyên lực, cho dù thích hợp cho người tu hành cũng không ai đi lên. Mấy trăm tinh cầu thích hợp tu hành cung cấp lực lượng chế tạo ra thiên kiếp nhân tạo, uy lực không khác gì thiên kiếp chính thức. Thời điểm tiên khí ra đời cần trải qua thiên kiếp cường hãn, đương nhiên không cần nói cường độ bản thân. Thần Lâm tự mình tiến lên nhặt ống sắt chiều dài chỉ có 5 thước màu vàng xanh nhạt, hắn liếc mắt nhìn và cười thỏa mãn. Đây chỉ là một linh kiện của tinh ta ẩn nỏ pháo đạt tới cấp bậc hoàn mỹ, như thế xem ra tinh thần nỏ pháo cần 6 ngày mới có thể tạo ra một bộ, còn nhanh hơn so với suy nghĩ của mình. Công dụng của tinh thần nỏ pháo chính là dùng chiến tranh, bất cứ vị diện phòng ngự nghiêm mật nào, đối mặt tinh thần nỏ pháo oanh kích sẽ thất thủ trong sớm muộn. Đại đa số thời điểm tinh thần chiến hạm không sử dụng loại vũ khí này. Tinh thần nỏ pháo uy lực quá lớn, dễ dàng phá hủy mục tiêu, nó có thể mở vị diện nhưng đồng thời cũng có thể hủy diệt vị diện. Đối với những tử địch vô cùng ngoan cố, chỉ có hàng tinh chiến hạm có thể khu động. So sánh ra thứ này có ưu khuyết điểm của thiên chư thần quang tiễn, thiên chư thần quang tiễn công kích trên cơ bản chỉ có oanh kích đơn thể, tinh ta ẩn nỏ pháo là công kích phạm vi lớn. uy lực càng lớn nên tốc độ phóng ra rất chậm. Thiên Chu Thần Quang mũi tên vận hành với tốc độ ánh sáng, 1 giây đồng hồ đạt tới 60 vạn dặm. Tinh Ta Ẩn Nỏ Pháo bắn ra có tốc độ không tới 1/10 Thiên Chu Thần Quang tiễn. Bởi vì có rất nhiều kỹ thuật tiên đạo cung cấp không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Thứ này dùng quá tốt, khế ước giả của chủ thần sử dụng pháp thuật phòng ngự tuyệt đối mà bị tinh thần nỏ pháo oanh kích là phá vỡ, diệt thi pháp giả cũng không thành vấn đề. Bởi vì số liệu công kích rất cao, cao đến chủ thần không có khả năng cung cấp phòng hộ cường đại hơn cho khế ước giả. Các vị, cảm tạ mọi người cố gắng trong nhiều ngày qua, ta tuyên bố luyện chế tinh thần nỏ pháo phi thường thành công, có thể đầu nhập sử dụng trong chiến trường. Thần Lâm lớn tiếng hô lên. Các tiên nhân hoan hô, tham dự luyện chế tinh thần nỏ pháo hy sinh quá nhiều thời gian, nhưng mà một khi thành công hồi báo cũng cực cao. Côn Luân công huân điểm sẽ chảy vào túi như nước, những trả giá này đều đáng được. Cách chương.